làm thẳng thứ 10, các nhân tố xúc tác, tính chất số, di động, cá nhân và ảo. Nhưng sự khác biệt thực sự của máy nghe nhạc số iPad là tính chất không dây của nó. Đó là thiết bị nhỏ bằng bàn tay, có thể kết nối với Internet và những thiết bị khác bằng 4 cách, không dùng dây. Với những khoảng cách cho đến 1 mét, thiết bị iPad có thể truyền thông tin, ví dụ như danh thiếp điện tử của bạn, đến một thiết bị cầm tay khác sử dụng bộ phát bằng tia hồng ngoại. Với những khoảng cách khoảng 30 bộ anh tương đương 0,3048m, nó được có một hệ thống truyền sóng vòng Bluetooth được lắp sẵn. Với khoảng cách cho tới 150 bộ, nó có anten không dây hay còn gọi Wi-Fi. Và để phát sóng xung quanh trái đất, thiết bị iPad lại có một thiết bị khác dự phòng, đó chính là điện thoại di động. Nếu văn phòng của bạn không thể liên hệ được với bạn bằng những thiết bị này, thì chắc bạn đang ở trên trạm vũ trụ quốc tế. Trích từ The New York Times, bài viết về thiết bị bỏ túi mới của HP. Tôi đang ở trên tàu cao tốc đi theo hướng đông nam, từ Tokyo đến Mishima. Phong cảnh thật tuyệt vời, những làn chai xuất hiện bên trái và núi phú thủy đầy tuyết ở bên phải của tôi. Đồng nghiệp Jim Brook, một phóng viên làm cho The New York Times có trụ sở ở Tokyo, ngồi đối diện với tôi và không hề để ý tới phong cảnh trên đường. Anh mải mê với chiếc máy tính của mình, và thực sự tôi cũng thế, nhưng anh ta lại đang truy cập Internet thông qua hệ thống kết nối không dây, và tôi thì đang viết nốt bài trên chiếc máy tính không được kết nối của tôi. Từ lúc chúng tôi đi cùng một chiếc taxi một ngày trước đó tại trung tâm Tokyo, Jimmy đã làm việc say sưa với chiếc máy tính xách tay nối mạng không dây của mình ở chiếc ghế sau và gửi cái gì đó cho tôi qua Yahoo. Tôi thực sự kinh ngạc với mức độ kết nối và sử dụng hệ thống không dây tại Nhật Bản. Trừ một số đảo xa và vùng miền núi, nếu bạn không có cạc kết nối không dây trong máy tính của bạn hoặc trong bất kỳ chiếc điện thoại di động nào, bạn có thể kết nối Internet ở bất cứ nơi nào, từ ở dưới ga tàu điện ngầm cho đến tàu cao tốc liên tỉnh. Jim biết là tôi có chút ám ảnh với một thực tế là Nhật Bản, chưa kể đến hầu hết những nơi khác trên thế giới, có hệ thống kết nối không dây tốt hơn rất nhiều so với Mỹ. Mặc dù vậy, Jim rất thích nói đi nói lại điều đó. Bạn thấy không Tom, hiện giờ tôi đang nối mạng đấy. Jim nói vậy khi đoàn tàu chạy nhanh, bỏ lại phía sau phong cảnh tuyệt vời. Một người bạn của tôi là phóng viên nghiệp dư của The New York Times tại Alma Ata, vừa mới sinh con và tôi đang viết thư chúc mừng anh ta đấy. Vợ anh ta vừa sinh một bé gái tối qua. Jim tiếp tục cập nhật thông tin cho tôi. Hiện giờ tôi đang đọc những tin chính trong ngày của The New York Times Day. Cuối cùng tôi nhờ Jim gọi hộ người lái tàu đến chỗ tôi vì Jim biết một chút tiếng Nhật. Họ huyên thuyên với nhau một lúc trước khi Jim dịch cho tôi 240 km/h. Tôi lắc đầu, chúng tôi đang ngồi trên một chiếc tàu cao tốc chạy với vận tốc 240 km/h và bạn tôi thì đang trả lời thư điện tử từ Kazakhstan. Còn tôi khi ở Mỹ, lái xe từ nhà mình ở ngoại ô Washington đến trung tâm của Washington DC thì điện thoại di động cũng ít nhất là 2 lần không có sóng. Ngày hôm trước tôi ở Tokyo và lúc đó đang đợi đồng nghiệp của Jim, Todd Chaun, vì chúng tôi có hẹn với nhau và anh ta rất bận rộn với chiếc điện thoại sản xuất tại Nhật của mình, loại điện thoại có thể dễ dàng kết nối với Internet từ bất cứ chỗ nào. Tôi là người thích lướt sóng, Todd giải thích, và dùng ngón trỏ để điều khiển bàn phím. Tôi chỉ phải trả $3 một tháng cho dịch vụ này. Hàng sáng nó thông báo cho tôi biết là hôm nay sóng biển gần nhà tôi cao như thế nào. Tôi kiểm tra thông tin và quyết định xem chỗ nào thích hợp nhất để lướt sóng trong ngày hôm đó. Càng nghĩ về vấn đề này, tôi càng muốn ra tranh cử tổng thống với một thông điệp duy nhất. Tôi hứa nếu được làm tổng thống trong vòng 4 năm, nước Mỹ sẽ có tầm phủ sóng điện thoại di động tương đương với Ghana, và trong vòng 8 năm sẽ tương đương với Nhật Bản, với điều kiện Nhật Bản cam kết ngừng phát triển và phát minh trong vòng 8 năm để Mỹ có thể đuổi kịp. Khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử của tôi là: bạn có nghe thấy tôi nói không? Tôi biết rằng Mỹ sớm muộn sẽ đuổi kịp với phần còn lại của thế giới trong lĩnh vực công nghệ không dây, và hiện điều này đang xảy ra. Nhưng phần viết về nhân tố làm phản thứ 10 này không chỉ đề cập đến công nghệ không dây, nó còn đề cập tới cái mà tôi gọi nhân tố xúc tác. Tôi gọi một số công nghệ mới là nhân tố xúc tác vì nó đang khuếch đại và lấn át những nhân tố làm phản khác. Họ đang nói về mọi hình thức hợp tác được chỉ rõ ra trong phần này, ví dụ như thuê làm bên ngoài, chuyển sản xuất ra nước ngoài, tải lên mạng, chuỗi cung, thuê bên ngoài làm, cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện có thể để làm từng việc đó theo cách sử dụng các thiết bị số hóa, di chuyển, thiết bị ảo và cá nhân. Như nguyên ủy viên hội đồng quản trị của công ty HP đã nói như vậy trong một bài phát biểu của bà, và theo đó giúp nâng cao từng việc và làm cho thế giới ngày càng trở nên phẳng hơn. Theo Fiorina, số nghĩa là nhờ cuộc cách mạng vi tính, phần mềm Windows rồi trình duyệt, tất cả các quy trình và nội dung tương tự, mọi thứ từ hình ảnh cho tới giải trí, truyền thông, xử lý văn bản, thiết kế kiến trúc, cho tới cả việc quản lý hệ thống tưới nước trong vườn nhà tôi, đều được số hóa và do đó có thể được điều chỉnh, điều khiển và truyền đi qua máy tính, mạng Internet, vệ tinh hoặc đường cáp quang. Với từ ảo, bà muốn nói tới quá trình điều chỉnh, điều khiển và truyền đi những nội dung được số hóa ở tốc độ cao và dễ dàng để bạn không bao giờ phải nghĩ về nó. nhờ có những đường ống số, những giao thức và tiêu chuẩn quan trọng đã được cài đặt. Với di chuyển, Fiorina muốn nói đến việc nhờ có công nghệ không dây, tất cả những điều này có thể được thực hiện từ bất cứ đâu, bởi bất cứ ai thông qua bất cứ thiết bị nào và có thể mang đi bất cứ đâu. Và cá nhân có nghĩa là việc đó có thể do chính bạn thực hiện, phục vụ cho chính bạn và trên thiết bị của bạn. Một thế giới phẳng sẽ có hình thù như thế nào khi mà bạn mang tất cả những hình thức hợp tác đó và kết hợp nó theo cách này? Xin trích dẫn một ví dụ như Bill Brody, hiệu trưởng trường đại học John Hopkins, đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mùa hè năm 2004. Lúc đó tôi đang ngồi dự một cuộc họp về y tế tại Vail và bác sĩ người thuyết trình đang trích dẫn một nghiên cứu của trường đại học John Hopkins. Vì bác sĩ này chỉ ra một phương pháp mới trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Nó đi ngược lại bản chất của phương pháp mổ hiện tại. Đó là một phương pháp mang tính đột phá trong việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Và ông đã nêu ra nghiên cứu của tiến sĩ Patrick Walsh, người đã lập ra những tiêu chuẩn tiên tiến trong việc chăm sóc khi mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ này đã đề xuất một phương thức khác gây tranh cãi, nhưng ông lại trích từ nghiên cứu của Walsh Hopkins theo hướng ủng hộ phương pháp của ông. Khi ông ta nói như vậy, tôi đã tự nhủ, điều này hình như không giống với nghiên cứu của tiến sĩ Walsh, vì tôi có một chiếc máy PDA, một thiết bị hỗ trợ cá nhân số. Nên, ngay tức khắc tôi đã kết nối với mạng không dây và truy cập vào trang của trường đại học John Hopkins và trang Medline và tìm thông tin trong khi ngồi dự họp. Và trích đoạn các bài viết của Walsh đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi bấm vào một bài và đọc nó, nội dung không hề giống với bất cứ điều gì mà người kia đã trình bày. Tôi đã giơ tay phát biểu trong phiên hỏi đáp và đọc hai dòng trong trích đoạn của bài viết và mặt người đó đỏ ửng. Việc số hóa và lưu trữ tất cả các nghiên cứu của trường đại học John Hopkins trong thời gian gần đây đã giúp cho Brody tìm kiếm thông tin ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Những tiến bộ trong công nghệ không dây giúp ông thực hiện việc tìm kiếm từ bất cứ nơi nào với bất kỳ một thiết bị nào. Và chiếc máy tính xách tay cá nhân đã cho phép tự ông thực hiện việc tìm kiếm đó do chính ông và chỉ phục vụ cho ông. Và những nhân tố xúc tác nào đã làm cho mọi thứ như vậy có thể được thực hiện? Nhân tố xúc tác đầu tiên liên quan tới tin học. Một cách đơn giản để nghĩ về tin học ở bất cứ mức độ nào, đó là nó được cấu thành bởi ba thành phần: khả năng tính toán, khả năng lưu trữ và khả năng cung cấp đầu ra và đầu vào, tốc độ mà thông tin được truyền ra khỏi máy tính và được truyền vào máy tính, những bộ phận lưu giữ thông tin. Và tất cả những thành phần này đã tăng đều đặn từ thời những chiếc máy tính đồ sộ ban đầu. Quá trình củng cố lẫn nhau cấu thành một nhân tố xúc tác rất quan trọng. Chính vì điều đó mà cứ năm này qua năm khác, chúng ta có thể số hóa, điều chỉnh, nén và truyền tải nhiều từ, âm nhạc, dữ liệu và giải trí hơn so với trước kia. Business Week số ra ngày 20 tháng 6 năm 2005 đưa ra một ví dụ là trong nhiều thập kỷ, những nhà sản xuất bộ vi xử lý đã dần dần thu nhỏ bộ thu phát trên những bản mạch điện tử siêu nhỏ để những yếu tố điện tử không phải di chuyển trên khoảng cách xa, theo đó sẽ làm tăng quá trình xử lý dữ liệu. MIPS là từ viết tắt của hàng triệu lệnh trên một giây và là một cách đo khả năng tính toán của một vi mạch xử lý của máy tính. Năm 1971, mạch vi xử lý 404 của Intel đã tạo ra 0.6 MIPS tương đương với 60.000 lệnh trên một giây. Phiên bản bản xử lý siêu tốc Intel Pentium hiện nay với hai con số về lý thuyết đã đạt mức tối đa là 20 tỷ lệnh trên một giây. Năm 1971, mạch vi xử lý 404 của Intel có khoảng là 2.300 bộ thu phát, còn bộ xử lý Intanium phiên bản mới nhất của Intel có khoảng 1.7 tỷ bộ thu phát. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là những mạch thu nhỏ này đang bị xếp chồng lên nhau quá chặt, làm cho nó nóng lên và ảnh hưởng tới việc xử lý của các vi mạch. Theo Business Week, điều này không đáng lo vì những nhà sản xuất vi mạch đang tiếp tục phát triển nhân tố xúc tác này để làm ra những vi mạch siêu nhanh bằng cách thay thế một bộ vi mạch xử lý có sức mạnh lớn duy nhất ở chính tâm của máy tính bằng hai hoặc nhiều hơn các công cụ tính toán cùng làm việc với nhau trong một bộ vi xử lý. Những công cụ này có thể chia sẻ sự quá tải để không cái nào bị nung nóng hoặc hao tổn quá nhiều năng lượng. Trong khi đó, việc nhập và truyền dữ liệu đang phát triển ở mức đáng kinh ngạc với tốc độ hoạt động của các ổ đĩa thế hệ 286 và 386 trước đây phải mất 1 phút để tải xuống một bức ảnh từ máy ảnh số. Ngày nay tôi chỉ mất chưa tới 1/2 giây để làm điều đó với một ổ đĩa USB 2.0 do bộ xử lý Pentium. Đồng thời, ông Craig Mundy, một cán bộ phụ trách bộ phận công nghệ của Microsoft, số lượng thông tin mà bây giờ bạn có thể lưu giữ để nhập và xuất là vô cùng lớn nhờ có những tiến bộ vượt bậc về công nghệ lưu trữ. Phần mềm lưu giữ đang phát triển mạnh và điều này là một yếu tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghệ. Nó cho phép nhiều loại nội dung có thể được số hóa và thậm chí là có thể di chuyển. Và cũng vì giá thành ngày càng rẻ đi, bạn có thể tải nhiều thông tin lên các thiết bị cá nhân mang theo người. 5 năm về trước và sẽ không có ai có thể tin rằng là sẽ bán được máy nghe nhạc iPod với dung lượng 40GB có khả năng lưu hàng ngàn bài hát với giá mà một thiếu niên có thể trả được. Ngày nay, đây là điều bình thường. Và khi bàn về việc di chuyển các thiết bị này, thế giới máy tính đã phát triển tột bậc. Những tiến bộ trong công nghệ sợi quang sẽ sớm cho phép một sợi có thể tải được 1.000 tỷ byte một phút. Ông Henry Scott, nguyên là ủy viên hội đồng quản trị của công ty Lucent và là chuyên gia về công nghệ này, cho biết, với dung lượng đó, bạn có thể truyền tất cả tài liệu trên thế giới trong vòng vài phút thông qua một sợi quang. Điều này có nghĩa là dung lượng truyền tải không giới hạn với chi phí gần như bằng không. Mặc dù tốc độ mà ông Scott đề cập tới chỉ áp dụng cho đường chính của hệ thống sợi quang, chứ không phải tới tận nhà bạn và máy tính của bạn, thì chúng ta vẫn phải thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc. Trong quyển sách Chiếc Lexus và cây ô liu, tôi có viết về một quảng cáo thương mại của Quest năm 1999, miêu tả một nhà doanh nghiệp trông rất mệt mỏi và bụi bặm đang làm thủ tục để nhận phòng tại một nhà nghỉ bên đường, nằm giữa đồng không mong quạnh. Ông ta hỏi cô nhân viên khách sạn trông rất buồn tẻ, xem ở đây có dịch vụ tại phòng hay những tiện nghi gì khác hay không. Cô ta nói là có. Ông ta hỏi tiếp là có chương trình giải trí trên TV trong phòng hay không. Cô nhân viên trả lời với giọng ý là ông dở hơi này hỏi cái gì thế. Tất cả các phòng đều có các loại phim bằng các thứ tiếng khác nhau, xem vào bất cứ lúc nào, đêm cũng như ngày. Tôi viết phần sau để đưa ra ví dụ về những gì xảy ra khi bạn kết nối với Internet. Ngày nay, đó là ví dụ về lượng thông tin bạn có thể nhận được khi không được kết nối với Internet, bởi vì trong một vài năm tới, vì thiết bị lưu trữ tiếp tục phát triển và ngày càng thu nhỏ, bạn có thể mua một bộ lưu trữ có dung lượng lớn để nạp vào bao nhiêu phim mà bạn muốn và mang theo bạn đi bất cứ đâu. Nhân tố xúc tác thứ hai chính là những đột phá trong công nghệ chia sẻ tài liệu. Chia sẻ tài liệu thông qua hình thức đồng đẳng cho phép những người sử dụng máy tính có thể chia sẻ các bài hát, video và những loại tài liệu khác nhau với một máy khác trên mạng. Hệ thống mạng đồng đẳng xuất hiện trước công chúng với Napster, cho phép hai người bất kỳ chia sẻ các bài hát được lưu giữ trên máy tính của họ. Vào lúc đỉnh điểm, theo howstuffworks.com, Napster là trang web ưa chuộng nhất được tạo ra. Trong vòng gần một năm, nó đã thu hút 60 triệu người truy cập hàng tháng so với con số 0 từ lúc bắt đầu, và sau đó nó bị ngừng hoạt động theo lệnh của tòa vì vi phạm bản quyền, và mãi cho đến năm 2003 mới được tung ra lại với nội dung tải nhạc. Napster nguyên bản trở nên quá phổ biến vì trang web này cung cấp cho người truy cập một sản phẩm hoàn chỉnh, nhạc miễn phí mà bạn có thể tải về từ một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Cơ sở dữ liệu này thực chất được thiết kế theo kiểu chia sẻ các file, trong đó Napster hỗ trợ cho máy tính của tôi kết nối với máy tính của bạn để chúng ta có thể hoán đổi các file âm nhạc cho nhau. Napster nguyên bản đã dừng hoạt động, nhưng công nghệ chia sẻ các file vẫn tồn tại và ngày càng trở nên tinh vi hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Theo báo cáo của Associated Press ngày 22 tháng 6 năm 2005, có 330 triệu bản nhạc được mua qua mạng năm 2004 từ những cửa hàng trực tuyến như Apple's iTunes, nhưng có đến 5 tỷ bản đã được mọi người tải về miễn phí qua mạng lưới chia sẻ các file sử dụng chương trình chia sẻ file miễn phí như là eDonkey, BitTorrent và Kazaa. Nhân tố xúc tác thứ ba mang lại bước đột phá trong việc gọi điện qua mạng. Việc hợp tác qua các dữ liệu được số hóa này thậm chí còn rẻ và tiện lợi hơn nữa nếu sử dụng một công nghệ đang phát triển rất mạnh. Đàm thoại qua cổng dịch vụ Internet còn được gọi là VoIP. VoIP cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi qua Internet bằng cách chuyển các tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số để gửi đến các mạng Internet, và sau đó các tín hiệu này lại được chuyển ngược lại thành tín hiệu âm thanh. VoIP cho phép bất kỳ ai đăng ký sử dụng dịch vụ này nhờ số điện thoại tại công ty hay một tổng đài riêng, nhận không hạn chế các cuộc gọi đường dài hoặc nội hạt thông qua Internet bằng máy tính cá nhân, máy tính xách tay hay PDA và một chiếc microphone đính kèm. Business Week, bài viết ngày 1 tháng 11 năm 2004 về công ty Skype, nhà tiên phong trong lĩnh vực VoIP. Công ty dịch thuật Ericsson là công ty kinh doanh nhỏ nhưng để lại dấu ấn rất lớn. Công ty Brooklyn, New York có 5.000 cộng tác viên tự do khắp nơi trên thế giới để dịch các tài liệu kinh doanh bằng 75 ngôn ngữ cho các khách hàng Mỹ. Điều này có nghĩa là phải có những hóa đơn điện thoại, khoảng $1,000 một tháng. Vì vậy, khi giám đốc phát triển Claudia Wedman nghe nói đến một công ty mới có tên là công nghệ Skype có thể cung cấp các cuộc đàm thoại miễn phí qua Internet đến những người sử dụng Skype khắp nơi trên thế giới, cô đã vô cùng sung sướng. 6 tháng sau khi đăng ký dịch vụ, chi phí điện thoại của Ericsson đã giảm xuống 10%. Hơn nữa, các nhân viên và các cộng tác viên tự do của công ty này có thể trao đổi với nhau nhiều hơn, khiến công việc được triển khai nhanh hơn và hiệu quả hơn. Wedman cho biết, nó đã làm thay đổi toàn bộ cách làm việc của chúng tôi. Vào cuối năm 2005, Skype công bố phiên bản phần mềm đàm thoại Beta 2.0, một bước tiến theo nhiều người sẽ làm cho công nghệ này càng trở nên phổ biến hơn. Nó cho phép thực hiện các cuộc hội thảo trực tuyến có hình ảnh video, các giao diện rõ hơn với đường truyền tốt hơn và với một hệ thống cầm tay bạn có thể thực hiện các cuộc đàm thoại trực tuyến mà không cần phải có micro gắn liền với máy tính. Càng ngày càng có nhiều bậc phụ huynh cho con em du học ở khắp nơi trên thế giới có thể nói chuyện thường xuyên với con em mình, không tốn một xu nhờ Skype và các hệ thống VoIP khác. VoIP đang cách mạng hóa ngành công nghiệp viễn thông, một ngành mà từ khi thành lập luôn dựa trên một phương châm đơn giản là công ty sẽ tính tiền khách hàng dựa trên thời gian và khoảng cách địa lý cuộc đàm thoại của bạn. Do người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn các dịch vụ VoIP hơn, cạnh tranh sẽ đến mức các công ty viễn thông sẽ không thể tính tiền theo khoảng cách và thời gian được nữa. Nói chuyện điện thoại sẽ miễn phí. Các công ty viễn thông chỉ có thể cạnh tranh và tính tiền những dịch vụ phụ. Phương thức đàm thoại cũ không còn chỗ cho các phát minh mới. Nhưng khi bạn đàm thoại và kết nối với Internet, sẽ có nhiều chỗ cho các phát minh mới. Bạn sẽ có một danh sách bạn bè và tất cả những gì bạn cần làm là nhấn phím hai lần và nói chuyện. Bạn muốn nhận dạng của người gọi. Ảnh của người gọi sẽ hiện trên màn hình. Các công ty sẽ cạnh tranh về SOIP, dịch vụ về nghi lễ Internet. Công ty nào có thể cung cấp cho bạn dịch vụ đàm thoại video tốt nhất khi bạn đang nói chuyện trên máy tính, PDA hay laptop? Công ty nào có thể cho phép bạn nói chuyện với ai đó trong khi vẫn có thể mời người thứ ba hoặc thứ tư vào cuộc nói chuyện? Công ty nào có thể cho phép bạn nói chuyện và mở các dữ liệu và gửi tin nhắn cùng một lúc, tức là có thể vừa nói chuyện và xử lý một văn bản cùng một lúc? Bạn có thể gửi cho ai đó một tin nhắn bằng giọng nói mà có thể chuyển đổi sang tin nhắn bằng chữ, cùng với tài liệu hai bên đang xử lý kèm theo. Mike Fompi, phó giám đốc cao cấp của Cisco về công nghệ routing. Nó không liên quan đến khoảng cách và thời gian bạn nói chuyện, mà bạn tạo ra giá trị gì khi liên lạc bằng giọng nói. Liên lạc bằng giọng nói sẽ miễn phí. Vấn đề là bạn cho phép khách hàng làm gì khác với các công ty khác. Những người đang sống tại Bangalore hay Bắc Kinh có thể được ghi danh vào trang vàng tại New York. Bạn muốn tìm kiếm một kế toán, hãy nhấn bàn phím hai lần vào Hàng Châu tại Bắc Kinh, hoặc Vladimir Tolstoy tại Moscow, hoặc Ernst & Young tại New York. Hãy lựa chọn quảng trường Thiên An Môn, quảng trường đỏ hay quảng trường liên bang, họ sẽ sẵn sàng giúp bạn điền đơn xin hoàn thuế. Nhưng tố xúc tác thứ tư là đàm thoại qua video đang vươn lên một tầm mới. HP và công ty phim ảnh DreamWorks SKG đã hợp tác thiết kế một phòng đàm thoại video ngoạn mục với chuyên gia phim ảnh và âm thanh của DreamWorks và công nghệ máy tính của HP. Mỗi bên ngồi ở một bàn đối diện với một bức tường có gắn TV màn hình phẳng và các máy quay hướng tới người đối thoại. Màn hình TV quay hình những người ở phía bên kia, mà có thể là bất cứ nơi nào trên thế giới. Nó tạo ra cảm giác mọi người đang ngồi quanh một bàn hội nghị thông thường và là một kinh nghiệm khác với những cái có trên thị trường trước đây. Tôi có dịp được tham gia một buổi trình diễn như vậy và nó sống động đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở của phía bên kia, trong khi trên thực tế một nửa đang ở Santa Barbara và một nửa đang ở cách 500 dặm. Vì DreamWorks đang làm phim và hoạt hình trên khắp thế giới, họ nghĩ rằng họ phải có một giải pháp đàm thoại bằng video để các nhà sáng tạo của họ có thể chuyển tải một suy nghĩ, thể hiện nét mặt, cảm nhận, sự giận dữ, nhiệt tình và cả nhíu mày. Trưởng nhóm chiến lược và công nghệ của HP, Shane Robinson, nói với tôi rằng HP có kế hoạch bán những phòng đàm thoại này vào năm 2005 với giá khoảng $250,000 mỗi phòng. Giá này không thể so với vé máy bay và chi phí dành cho các cán bộ thường xuyên phải bay sang Anh hay Tokyo để họp mặt. Các công ty có thể thu lại vốn chỉ trong một năm. Một khi loại hình đàm thoại này sinh sôi, nó sẽ phát triển và làm cho việc cộng tác với bên ngoài được dễ dàng và hiệu quả hơn. Nhân tố xúc tác thứ năm là những tiến bộ mới đây của đồ họa máy tính, chủ yếu nhờ những tiến bộ trong trò chơi máy tính. Việc này đang tăng cường phối hợp với video và máy tính nói chung bằng cách tạo ra các hình ảnh rõ nét hơn và nhiều cách minh họa và xử lý các hình ảnh đó trên màn hình. Irving Kladowski Becker, phó chủ tịch của IBM, giới thiệu cho tôi về nhân tố xúc tác này. Ông viết, một trong những lĩnh vực sáng tạo hấp dẫn nhất đang xuất hiện mà tôi gọi là giao diện chung thế hệ thứ ba của người tiêu dùng, được lấy cảm hứng từ người chơi game. Chúng hứa hẹn sẽ đem lại những giao diện tương tác dễ nhìn để áp dụng cho tất cả các ứng dụng từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học và kinh doanh. Ông nói thêm, việc này quan trọng vì mỗi khi một mô hình mới xuất hiện liên quan tới cách người ta tương tác với máy tính, chúng ta thấy tất cả các kiểu ứng dụng mới bắt đầu xuất hiện với chất lượng tốt hơn và khác biệt hơn so với trước. Các trò chơi trên video đặc biệt quan trọng vì ngoài việc có hình ảnh và âm thanh trung thực, chúng còn dễ tương tác và bổ sung cho nhau và do đó tốt nhất là nên nghĩ đến cách người ta có thể tiếp cận với các loại sản phẩm dùng cho máy tính khác nhau, đồng thời có thể tiếp cận với nhau trong tương lai. Nhân tố xúc tác thứ 6, và có thể là yếu tố quan trọng nhất, thực ra là một nhóm các nhân tố xúc tác, gồm có các công nghệ và thiết bị không dây mới. Đây là các chất siêu xúc tác, làm cho chúng ta và các loại hình cộng tác trở nên di động. Do đó chúng ta có thể điều khiển, chia sẻ và tạo dựng nội dung số từ bất cứ đâu và với bất cứ ai. Alan Cohen, chủ tịch Airspace, lập luận, bản chất tự nhiên của thông tin là không dây. Nó bắt đầu bằng giọng nói, vì người ta muốn có thể gọi điện vào bất kỳ lúc nào, từ bất cứ nơi đâu và đến bất kỳ đâu. Cho nên với nhiều người, chiếc điện thoại di động là quan trọng nhất đối với họ. Khoảng đầu thế kỷ 21, người ta bắt đầu phát triển nguyện vọng này, cùng ước muốn có thông tin dữ liệu, khả năng tiếp cận Internet, email hoặc bất cứ danh mục kinh doanh nào, bất cứ ở đâu, bằng cách dùng điện thoại di động, Palm Pilot hoặc một thiết bị cá nhân khác. Và một nhân tố thứ ba đang xuất hiện, càng tạo thêm nhu cầu có công nghệ không dây và nâng cao khả năng liên lạc toàn cầu. Máy móc có thể nói chuyện với máy móc như các con chip RFID của Walmart. Các thiết bị không dây nhỏ có khả năng tự truyền thông tin đến máy tính của các nhà cung cấp, cho phép họ theo dõi việc kiểm kê hàng hóa. Vào khi giai đoạn đầu của máy tính, thời kỳ toàn cầu hóa 2.0, bạn làm việc tại văn phòng. Ở đó có một máy chủ cỡ lớn và bạn thường phải đến đó yêu cầu cán bộ thao tác máy, lấy thông tin ra hoặc đưa thông tin vào cho bạn. Khu vực đó giống như một đền thờ. Sau đó, nhờ các máy tính cá nhân và Internet, email, máy xách tay, trình duyệt, máy chủ, tôi có thể tiếp cận thông tin và dữ liệu trên mạng ngay từ bàn làm việc. Trong thời đại này, bạn tách rời khỏi văn phòng và có thể làm việc tại nhà nghỉ bên bờ biển hoặc trong khách sạn. Hiện nay bạn đang trong thời kỳ toàn cầu hóa 3.0, nơi mà nhờ công nghệ số hóa, sự thu nhỏ, sự ảo hóa, cá nhân hóa và mạng không dây, tôi có thể xử lý, thu thập và chuyển âm thanh hoặc dữ liệu từ bất kỳ nơi nào đến bất kỳ nơi nào với tư cách là một cá nhân hoặc một cái máy. Cohen nói, văn phòng của bạn có thể theo bạn đến bất cứ nơi nào. Người ta càng có khả năng gửi và nhận thông tin từ bất cứ nơi nào đến bất cứ nơi nào nhanh hơn, và các rào cản đối với cạnh tranh và thông tin sẽ biến mất nhanh hơn. Đột nhiên, việc kinh doanh của tôi được bố trí một cách tuyệt vời. Tôi không quan tâm bạn đang ở Bangalore hay là Bangor. Tôi có thể liên hệ với bạn và bạn có thể liên hệ với tôi. Người ta càng mong muốn và đòi hỏi mạng không dây có sẵn như điện vậy. Pat Masri, Warrior, trưởng nhóm công nghệ của Motorola nói rằng, chúng ta đang tiến tới một thời đại tôi di động. Nếu người tiêu dùng đang trả tiền cho bất cứ mặt hàng nào, thông tin, giải trí, dữ liệu, trò chơi hay cổ phiếu, họ ngày càng muốn tiếp cận với chúng từ bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. Hiện tại, người tiêu dùng bị ràng buộc vào một mê cung các tiêu chuẩn và cung ứng công nghệ không dây mà chưa hoàn toàn kết nối được. Như chúng ta biết, một số công nghệ không dây hoạt động được ở một số vùng, bang và quốc gia, trong khi không hoạt động được ở những chỗ khác. Cuộc cách mạng tôi di động sẽ hoàn tất khi bạn có thể đi đến bất kỳ thị trấn, đất nước hoặc thế giới với bất kỳ phương tiện nào mà bạn muốn. Công nghệ đến được nơi đó. Khi nó được hoàn toàn khuếch tán, tôi di động sẽ có tác động giang trải thông qua việc tự do hóa con người, cho phép họ có thể làm việc và lấy thông tin từ bất kỳ đâu, chuyển đến bất kỳ đâu, với bất cứ phương tiện nào. Tôi đã thử nếm vị của điều sắp xảy ra bằng cách bỏ một buổi sáng đến thăm trụ sở của NTT Docomo tại Nhật Bản, một công ty di động Nhật Bản hiện đang đi đầu trong quá trình này và vượt xa Mỹ trong việc cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau trong Nhật Bản. Docomo là tên viết tắt của thông tin trong mạng di động, True Communication Over the Mobile Network, và tiếng Nhật cũng có nghĩa là bất kỳ nơi nào. Tôi đã bắt đầu thăm trụ sở Docomo bằng việc đi tham quan theo sự hướng dẫn của một robot biết cúi chào theo cách Nhật Bản và đã dẫn tôi thăm phòng giới thiệu sản phẩm của Docomo, hiện đang trưng bày các loại điện thoại di động video cầm tay, cho phép bạn nhìn thấy người bạn đang nói chuyện. Thanh niên hiện đang dùng điện thoại video hai chiều của chúng tôi. Tamon Mitsushi, cán bộ cao cấp phòng kinh doanh khắp mọi nơi của Docomo, giải thích thêm, tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số của nhau và trò chuyện trực tiếp. Tất nhiên có một số người không muốn nhìn mặt nhau. Nhờ công nghệ Docomo, nếu bạn không muốn người khác nhìn hình ảnh của bạn, bạn có thể thay thế bằng một nhân vật hoạt hình và điều khiển bàn phím để nó không chỉ nói chuyện thay bạn, mà còn tức giận và vui mừng thay cho bạn. Đây là điện thoại di động và máy quay video, nhưng nó cũng có chức năng giống như một máy tính cá nhân. Ông nói thêm, bạn cần di chuyển nhanh các phím bằng ngón tay cái. Chúng tôi tự gọi mình là những người ngón tay cái. Các cô gái trẻ trong trường trung học có thể bấm bằng ngón tay cái nhanh hơn cả đánh máy vi tính. Nhân tiện tôi hỏi, phòng Ubiquitous làm gì? Mitsushi trả lời, giờ đây mạng Internet đã lan rộng khắp thế giới. Chúng tôi tin việc chúng tôi cần cung cấp là bước tiếp theo. Sự liên lạc của Internet cho đến nay thường diễn ra giữa các cá nhân, thư điện tử và các thông tin khác. Nhưng cái mà chúng tôi đang nhìn thấy là sự liên lạc giữa các cá nhân với máy móc và giữa các máy móc với nhau. Chúng ta đang tiến dần tới hiện tượng này. vì người ta muốn một phong cách sống sung túc hơn và các doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, trong công việc kinh doanh, thanh niên thường dùng máy tính cá nhân trong văn phòng, nhưng trong cuộc sống riêng, họ thường dùng điện thoại di động. Hiện đang có phong trào thanh toán trên mạng di động. Với một tấm thẻ thông minh, bạn có thể thanh toán các khoản tiền trong các cửa hàng ảo và cửa hàng thông minh, tức là bên cạnh quầy thu ngân sẽ có một máy đọc thẻ và bạn chỉ cần quét điện thoại của bạn qua và nó trở thành thẻ tín dụng của bạn. Mitsui nói thêm, chúng tôi tin rằng điện thoại di động sẽ trở thành vật thiết yếu điều khiển cuộc sống con người. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, nó sẽ là hệ thống nhận dạng của bạn và bạn có thể kiểm tra bệnh án của bạn, và để trả tiền, bạn sẽ phải có một điện thoại di động. Bạn sẽ không thể sống nếu thiếu một điện thoại di động, và nó cũng sẽ điều khiển mọi việc tại nhà của bạn. Chúng tôi tin rằng mình cần phải phát triển nhiều loại máy có thể được điều khiển bởi điện thoại di động. Có nhiều điều để lo nghĩ đối với tương lai này, từ việc trẻ con bị thu hút bởi những kẻ lạm dụng tình dục trên mạng qua điện thoại di động, việc các nhân viên bỏ quá nhiều thời gian chơi những trò chơi giải trí trên mạng, cho tới việc người ta dùng máy quay video cho các hoạt động bất hợp pháp. Một số người Nhật vào trong cửa hàng sách, mở sách dạy nấu ăn và chụp ảnh các công thức rồi ra về. May mắn là điện thoại camera phát tiếng động khi chụp hình, nên người chủ hiệu sách hoặc người đang trong phòng thử quần áo có thể biết đang bị chụp hình. Vì điện thoại camera internet của bạn không chỉ là một camera, nó còn là một máy copy được bán trên toàn thế giới. Docomo hiện đang thỏa thuận với các công ty Nhật Bản khác một công nghệ giúp bạn nhiều việc. Bạn có thể đi trên đường phố và nhìn thấy áp phích quảng cáo một buổi diễn của Madonna tại Tokyo. Áp phích sẽ có một mã vạch và bạn có thể mua vé bằng cách quét mã vạch. Hay có thể là một áp phích quảng cáo khác về đĩa CD mới của Madonna. Chỉ cần dùng điện thoại di động của bạn quét mã vạch và bạn sẽ nghe được các bài hát. Nếu thích, bạn quét mã vạch một lần nữa là bạn có thể mua cả album và được giao cho tại nhà. Chẳng thế mà anh bạn đồng nghiệp ở The New York Times tại Nhật, Todd Zaun, có vợ là người Nhật, nhắc tôi rằng người Nhật có thể tiếp cận với nhiều loại thông tin thông qua điện thoại không dây kết nối Internet, đến mức khi tôi đi cùng họ hàng của vợ tôi và ai đó có một thắc mắc, việc đầu tiên họ làm là lấy điện thoại. Tôi cảm thấy mệt khi tập trung viết về vấn đề này. Nhưng khó có thể nói nhân tố làm phẳng thứ 10 này, các nhân tố xúc tác sẽ mở rộng đến mức nào và liệu có cho phép các loại hình hợp tác, các nhân tố xúc tác này cho phép mở rộng việc tải thông tin lên mạng cởi mở hơn, vì chúng cho phép nhiều cá nhân hợp tác với nhau theo nhiều cách khác nhau và từ nhiều nơi khác nhau hơn trước. Chúng sẽ đẩy mạnh việc thuê bên ngoài làm vì một bộ phận của một công ty có thể hợp tác với công ty khác dễ dàng hơn nhiều. Chúng cũng nâng cao chuỗi cung vì các trụ sở chính có thể được nối với tất cả các nhân viên chất hàng, đóng gói và tất cả các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Nó cũng thúc đẩy việc thuê làm bên ngoài nhờ các công ty như UPS đi tới người bán lẻ và quản lý toàn bộ chuỗi cung, nhờ sử dụng các lái xe liên hệ với các nhà kho và với mọi khách hàng bằng việc thang máy PDA của cá nhân anh ta. Và rõ ràng hơn, những nhân tố xúc tác này sẽ thúc đẩy việc cung cấp thông tin, khả năng quản lý chuỗi cung kiến thức của bạn. Ngài John Rose, giám đốc điều hành của Rolls-Royce, cho tôi một ví dụ tuyệt vời về mạng không dây và các nhân tố xúc tác khác đang nâng cao khả năng hoạt động và phối hợp với khách hàng của Rolls-Royce. Ví dụ, bạn là hãng British Airways và bạn đang bay trên chiếc Boeing 777 qua Đại Tây Dương ở đâu đó gần Greenland. Một trong các động cơ Rolls-Royce của bạn bị sét đánh. Hành khách và phi công có thể lo lắng, nhưng không sao, Rolls-Royce đã ra tay. Động cơ đó của Rolls-Royce được nối với một vệ tinh thông qua một máy nhận phát sóng và liên tục truyền dữ liệu về hiện trạng và hoạt động của mình xuống một máy tính trong phòng chức năng của Rolls-Royce. Nhờ có bộ não nhân tạo của máy tính Rolls-Royce dựa trên cơ sở toán học phức hợp, nó có thể tìm thấy những bất thường trong máy móc khi chúng đang hoạt động. Bộ não nhân tạo của máy tính Rolls-Royce biết được rằng động cơ này có thể bị sét đánh và đưa ra một bản báo cáo cho kỹ sư. Rose nói, với số liệu thực tế chúng tôi nhận được từ vệ tinh, chúng tôi có thể nhận dạng được sự cố và kỹ sư của chúng tôi có thể chẩn đoán từ xa. Trong các điều kiện bình thường sau khi động cơ bị sét đánh, bạn thường phải hạ cánh, gọi nhân viên kỹ thuật kiểm tra và quyết định độ hỏng hóc và xem có cần thay đổi lịch bay để sửa chữa nó hay không. Nhưng hãy nhớ rằng các hãng hàng không không có nhiều thời gian để thay đổi. Nếu chuyến bay này bị hoãn, bạn cho đội bay nghỉ. Bạn rời khỏi vị trí và bay về nhà. Chi phí sẽ rất cao. Chúng tôi có thể giám sát và phân tích hoạt động của động cơ một cách tự động theo thời gian. Và các kỹ sư của chúng tôi sẽ quyết định về điều gì cần phải có khi máy bay hạ cánh. Và nếu chúng tôi có thể quyết định nhờ vào tất cả các thông tin chúng tôi có được về động cơ, rằng không cần can thiệp hoặc kiểm tra, máy bay có thể tiếp tục hoạt động theo lịch trình. Và điều này tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các khách hàng của chúng tôi. Nhờ vào những nhân tố xúc tác này, động cơ có thể liên hệ với máy tính. Mọi người có thể nói chuyện với những người khác, các máy tính có thể liên hệ với nhau và mọi người có thể liên hệ với máy tính nhanh hơn, xa, rẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Và vì điều này đã xảy ra, Ngày càng có nhiều người từ nhiều nơi đã bắt đầu hỏi nhau hai câu hỏi giống hệt. Lúc này bạn có nghe thấy chúng tôi nói không? Chúng ta có thể làm việc với nhau không?